Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trung tướng Trương Thiên Tô làm việc với đoàn kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội.
Hội thảo khoa học giải mã sức mạnh làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.
Bộ Tổng tham mưu nghiệm thu đề tài sáng kiến khoa học của Học viện Hải quân.
Vệ tinh Nga diễn tập tấn công và phòng thủ trên quỹ đạo thấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại Hà Nội, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra, có buổi làm việc với đoàn kiểm tra khảo sát, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội năm 2025 của Tổng cục Chính trị. Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, đoàn cần tập trung vào kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng ủy các nhà trường, cũng như công tác tổ chức, phương pháp dạy học, đánh giá chất lượng các môn khoa học xã hội và nhân văn. Quá trình kiểm tra bảo đảm chặt chẽ, khách quan, chi tiết, cụ thể, đánh giá đúng thực chất kết quả các mặt công tác của các nhà trường. Trung tướng Trương Thiên Tô lưu ý, quá trình kiểm tra các tổ cần duy trì nghiêm chương trình, kế hoạch, không kiểm tra ngoài nội dung dự kiến, gây khó khăn cho đơn vị. Đồng thời tổ chức kiểm tra một cách khoa học, linh hoạt, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra với chất lượng tốt, đúng tiến độ.
Tại Hà Nội, hội thảo khoa học với chủ đề Nhân tố chính trị, tinh thần, cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo do Học viện Chính trị phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Hội thảo đã nhận được hơn 70 bài tham luận từ các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Cảnh sát biển Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Các tham luận trong hội thảo dù tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau nhưng đều khẳng định thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam một trang sử vàng chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện chính trị, quân sự mang tầm vóc thời đại. Hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học quan trọng, không chỉ giúp khẳng định vai trò to lớn của nhân tố chính trị, tinh thần trong lịch sử, mà còn định hướng cho việc phát huy sức mạnh này trong bối cảnh mới để xây dựng đất nước vững mạnh trong kỷ nguyên mới, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.
Đảng bộ Trung tâm 186 Bộ Tư lệnh 86 tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ được Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội trong các đảng bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh 86. Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 yêu cầu, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Trung tâm 186 tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 về chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng, triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống thông tin quân sự quốc phòng trên địa bàn đảm nhiệm. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và bảo đảm công nghệ thông tin. Chú trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật được biên chế, huấn luyện chuyên sâu, xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng tinh nhuệ, chuyên sâu trong Bộ Tư lệnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tại Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã công bố các quyết định tổ chức trao thưởng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì trao thưởng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Để đạt được kết quả cao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với các lực lượng chuyên trách trong nước và của nước bạn Lào, nắm chắc tình hình, tạo thành thế trận liên hoàn, đấu tranh ngăn chặn tội phạm từ xa, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về tội phạm, an ninh trật tự trên biên giới, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, phát huy vai trò trách nhiệm người chỉ huy, người đứng đầu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung xây dựng lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Cục Chính trị Hải quân do Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ vùng Nam Hải quân. Đoàn đã tiến hành kiểm tra văn kiện đại hội, quy chế, chương trình làm việc, kịch bản điều hành đại hội, đề án nhân sự đại hội, dự kiến nhân sự đoàn chủ tịch, tổ thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, tổ kiểm phiếu, công tác cán bộ kiểm tra giám sát bảo vệ an ninh, thành phần số lượng đại biểu, các tham luận tại đại hội. Qua kiểm tra cho thấy, các đảng ủy cơ sở vùng Nam Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, xây dựng chương trình kịch bản các văn kiện đại hội đúng bố cục, khoa học, chặt chẽ, chất lượng. Các đơn vị đã làm tốt công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới. Chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới được xác định cụ thể, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Các tiểu ban nhân sự, văn kiện, bảo vệ, bảo đảm phục vụ, tuyên truyền, cổ động được thành lập, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.
Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu của Học viện Hải quân năm 2024. Qua quá trình đánh giá nghiệm thu nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Khoa học đã làm rõ các điểm mạnh, điểm còn hạn chế của từng đề tài khoa học, sáng kiến, đồng thời gợi mở một số định hướng để các đề tài khoa học, sáng kiến áp dụng có chất lượng, hiệu quả tối ưu đối với công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đại diện Học viện Hải quân đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa học để chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, góp phần phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học, học tập thực hành của cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân.
Tại xã biên giới Morai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 tổ chức hỗ trợ giáp hạt cho người lao động và hộ dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tại sự kiện, các đồng chí trong Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, trao 1.200 suất quà, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng tặng người lao động và hộ dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Morai. Đây là một hoạt động thường niên của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 nhằm hỗ trợ gạo, các thực phẩm thiết yếu cho người lao động và hộ dân nghèo, cận nghèo mỗi mùa giáp hạt đến. Qua đó, giúp bà con giảm bớt khó khăn, tích cực lao động, sản xuất để có cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Đại tá Nguyễn Trường Vinh, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 cho biết, những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hay, hiệu quả giúp người lao động và nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng, an ninh, thế trận lòng dân vững chắc. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo CNN, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra báo cáo cho biết một số vệ tinh của Nga gần đây đã tham gia vào các cuộc diễn tập chiến thuật tấn công và phòng thủ trên quỹ đạo trái đất. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố rằng các vệ tinh dường như đang tập luyện cho các kịch bản để có thể nâng cao hiệu quả trong một cuộc xung đột tiềm tàng, bao gồm khả năng bao vây và cô lập một vệ tinh khác. Các hoạt động diễn tập này xoay quanh ba vệ tinh Nga. Comos 2581, 2582, 2583 được phóng từ bãi phóng Plesetsk ở phía bắc Nga trên tên lửa Soyuz 2.1V ngày 14 tháng 2 vừa qua. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về việc quân sự hóa không gian. Các quan sát của Lầu Năm Góc chỉ ra một chiến dịch tinh vi. Nhiều vệ tinh Nga đã phối hợp với nhau để bao vây và cô lập một vệ tinh khác, cho thấy khả năng của chúng trong việc nhắm vào các tàu vũ trụ đối phương trong một cuộc đối đầu trong tương lai.
Mới đây, máy bay chiến đấu không người lái UCAV Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được cột mốc mới trong quá trình phát triển khi thử nghiệm thành công vũ khí dẫn đường LGK-82. Cuộc thử nghiệm này thể hiện sự tiến bộ trong việc tích hợp vũ khí dẫn đường chính xác vào máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ và làm nổi bật sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực máy bay không người lái. Bằng cách chứng minh khả năng triển khai vũ khí dẫn đường chính xác, Ankara tiếp tục khẳng định vị trí là một máy bay không người lái chiến đấu linh hoạt, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tự động với độ chính xác cao. Trong quá trình thử nghiệm, Ankara đã bắn trúng mục tiêu bằng bom trang bị LGK-82, bộ dẫn đường bằng laser tiên tiến do Asensan phát triển nhằm tăng độ chính xác của bom. LGK-82 chuyển đổi vũ khí không dẫn đường thành vũ khí dẫn đường chính xác bằng laser. Công nghệ này giúp tăng độ chính xác khi nhắm mục tiêu, đồng thời giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn, tăng hiệu quả của các cuộc không kích.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 3 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.